Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Tú Anh, Thụy My xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 12 năm 2010.
Nhân lễ trao giải Nobel Hòa Bình 2010, Ủy ban Nobel kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho Lưu Hữu Ba.
Ngân hàng Thế giới và Tập đoàn Đức Siemens tài trợ 500.000 đô la cho một đề án chống tham nhũng tại Việt Nam.
Đại diện Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên sẽ đến Việt Nam để đối thoại về vấn đề cá tra.
Tại Miến Điện, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đã tiếp xúc với bà Aung San Suu Kyi. Ngành ngoại giao Mỹ, theo Wikileaks, đã báo động về hợp tác hạt nhân Miến Điện Bắc Triều Tiên ngay từ đầu thập niên 2000.
Sáng lập viên Wikileaks Julian Assange nhận được nhiều hậu thuẫn nặng ký.
Hy vọng mong manh tại hội nghị khí hậu Cancun, các đại biểu thức trắng đêm để cố tìm được đồng thuận.
Nước Pháp vẫn là điểm đến du lịch số 1 thế giới trong năm 2010.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tấn công Ủy ban Nobel Hòa Bình, Trung Quốc tự đánh mất uy tín của một nước lớn.
Vì sao Nga không tham dự lễ trao giải Nobel Hòa Bình tại Oslo, thông tín viên Hoàng Dung tường thuật từ Moscow.
Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay 10 tháng 12 2010 tại Oslo, Chủ tịch Ủy ban Nobel đã đặt chiếc huy chương Nobel Hòa Bình lên chiếc ghế trống biểu tượng cho nhà dân chủ Lưu Hiểu Ba và kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho nhà ly khai. Trong danh sách của ủy ban thì có 16 nước ủng hộ Trung Quốc đã vắng mặt. Trong số 65 quốc gia có đại diện ngoại giao tại Na Uy, 45 nước tham dự trong danh sách đầu tiên. Giờ chót có thêm 3 nước là Colombia, Serbia, Ukraine đã đến tham dự. Trong buổi lễ sáng nay, do sự kiện ông Lưu Hiểu Ba vẫn bị giam và thân nhân bị quản thúc hoặc bị công an giám sát, nên ban tổ chức đã chọn một động thái biểu tượng. Trước chiếc ghế trống, Chủ tịch Ủy ban Nobel, ông Thorbjørn Jagland nhắc lại rằng, ông Lưu Hiểu Ba không làm điều gì sai quấy, ông chỉ hành xử quyền công dân của ông mà thôi. Chủ tịch Ủy ban kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho giải Nobel Hòa Bình 2010 và sau đó đặt bằng chứng nhận và huy chương Nobel Hòa Bình lên chiếc ghế bỏ trống. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama cũng thúc giục Bắc Kinh trả tự do cho nhà ly khai. Cựu lãnh đạo phong trào mùa xuân Bắc Kinh 1989, đồng tác giả Hiến chương 08 công bố vào tháng 12 năm 2008 đề xướng dân chủ hóa chính trị. Còn tại Trung Quốc, theo AFP, khoảng 100 người nhân ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 đã biểu tình trước cơ quan Liên Hiệp Quốc tại Bắc Kinh. Dù cho chính quyền tìm cách ngăn chặn thông tin và trấn áp đối lập, thông tin về giải Nobel Hòa Bình vẫn tràn ngập trên mạng Internet và trong giới sinh viên. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường thuật cuộc phỏng vấn tại Đại học Hồ Nam.
Personne ne connaissait Liu Xiaobo en Chine avant l'attribution du prix Nobel il y a deux mois. Depuis les choses ont bien changé.
Tại Trung Quốc không ai biết Liu Hiểu Ba là ai trước khi Ủy ban Nobel Hòa Bình thông báo trao giải thưởng cách nay 2 tháng. Nhưng từ đó đến nay tình thế đã thay đổi, các biện pháp kiểm duyệt thông tin không ngăn chặn được Internet và điện thoại di động. Mặc dù đa số dân chúng chọn thái độ thầm lặng, giải Nobel tạo ra cơ hội thảo luận trong giới sinh viên đại học. Một sinh viên chấp nhận trả lời RFI trong cuộc tiếp xúc kín đáo trên sân vận động. Cô sinh viên cho biết, sinh viên thường ít khi họ nói đến vấn đề này. Ai là những sinh viên bình thường và thế nào là sinh viên không bình thường? Cô sinh viên trả lời, đó là những sinh viên thích đề cập đến đề tài thay đổi chế độ. Những sinh viên muốn thay đổi chế độ đã căng biểu ngữ trong khuôn viên đại học. Lưu Hiểu Ba nhận giải Nobel Hòa Bình 2010, cảm ơn thế giới, không quên nhân dân Trung Quốc. Biểu ngữ này được giăng trước hàng rào Đại học Trường Sa Trung Nam, tỉnh Hồ Nam. Tuy biểu ngữ chỉ tồn tại được vài phút nhưng hình ảnh của nó đã được loan tải trên mạng thông tin điện tử bên cạnh những lời tuyên truyền của chính phủ do những kẻ theo phe nhà nước tung lên để cáo buộc Tây Phương muốn can dự vào chuyện nội bộ Trung Quốc. Cuộc tranh luận trở thành gay gắt và thường khi bốc lửa mặc dù tên tuổi của nhà tranh đấu Lưu Hiểu Ba không bao giờ được xuất hiện trên báo chí và truyền hình nhà nước. Khi được hỏi tại sao chính quyền Trung Quốc giấu, không cho người dân biết là có một người Trung Quốc được giải thưởng này thì cô sinh viên trả lời, nếu nói đến giải Nobel Hòa Bình thì tôi rất hãnh diện, dù gì cũng là một người Trung Quốc, nhưng nói đến quan điểm chính trị thì tôi không dám nói.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
trả lời câu hỏi vì sao Việt Nam không cử đại diện tham dự lễ trao giải Nobel Hòa Bình tại Na Uy ngày hôm nay, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết, mục đích của giải Nobel Hòa Bình là thúc đẩy hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Do đó, Việt Nam mong rằng giải Nobel Hòa Bình được trao cho những tổ chức và cá nhân xứng đáng, không bị sử dụng vào các mục đích chính trị. Khi được hỏi về việc liệu Việt Nam có trao đổi trước với đại diện Trung Quốc trước khi đưa ra quyết định về việc không cử đại diện đến tham dự lễ trao giải Nobel Hòa Bình hay không, thì người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam đã nói rất rõ về quan điểm chính sách đối ngoại của Việt Nam là sinh trích, hòa bình, độc lập và tự chủ. Buổi lễ trao giải Nobel Hòa Bình hôm nay cho ông Lưu Hữu Ba cũng mang ý nghĩa quan trọng vào lúc thế giới chào mừng Ngày Quốc tế Nhân quyền với một buổi lễ long trọng tại Geneva.
Ngân hàng Thế giới và Tập đoàn Đức Siemens tài trợ 500.000 đô la cho một đề án chống tham nhũng ở Việt Nam. Ngày hôm qua, Tập đoàn Công nghiệp Siemens và Ngân hàng Thế giới đã công bố danh sách các dự án chống tham nhũng đầu tiên được tài trợ trong khuôn khổ Quỹ Sáng kiến Liêm chính mà tập đoàn này lập ra vào năm ngoái. Khoảng 30 đề án từ hơn 20 quốc gia đã được chọn, trong đó có một đề án của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Bản thông cáo chung được Siemens và Ngân hàng Thế giới công bố xác định là đề án Việt Nam được tài trợ là dự án liêm chính và minh bạch trong sáng kiến kinh doanh do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp Quốc tế phối hợp thực hiện. Phần tài trợ lên đến 500.000 đô la. Xin nhắc lại là vào tháng 3 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chính thức khởi động dự án mang tên Xây dựng tính nhất quán và minh bạch trong quan hệ kinh doanh tại Việt Nam, dự trù thực hiện trong thời gian 3 năm với kinh phí khoảng 500.000 đô la do quốc tế tài trợ. Quỹ Sáng kiến Liêm chính Siemens có tổng trị giá 100 triệu đô la sẽ lần lượt được phân bố trong vòng 15 năm cho các tổ chức phi chính phủ toàn cầu nhằm thúc đẩy kinh doanh liêm chính và chống tham nhũng. Lần giải ngân đầu tiên vừa được loan báo bao gồm 40 triệu đô la. Quỹ này nằm trong một thỏa thuận toàn diện giữa Ngân hàng Thế giới và Tập đoàn Đức ngày 2 tháng 7 năm 2009 nhằm thúc đẩy thị trường lành mạnh. Không phải là ngẫu nhiên mà Siemens đã thể hiện thái độ tích cực trong lĩnh vực bài trừ tham nhũng trên thế giới. Tập đoàn Đức đã quyết định thành lập quỹ này sau khi bị một cuộc điều tra của Ngân hàng Thế giới xác định là đã có nhiều hành vi sai trái trong quá khứ trong hoạt động kinh doanh trên toàn cầu.
Đại diện Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên sẽ đến Việt Nam để đối thoại về vấn đề cá tra. Theo tin từ báo chí trong nước, người phụ trách chương trình thủy sản toàn cầu của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên World Wildlife Fund sẽ đến Việt Nam vào tuần tới để đối thoại về vấn đề cá tra. Văn phòng của tổ chức quốc tế này tại Việt Nam cũng đã đồng ý tạm đưa cá tra, cá ba sa Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ. Chiều qua, World Wildlife Fund Việt Nam cho biết là cũng đồng thuận với ý kiến việc đánh giá sản phẩm cá tra cần có sự tham gia đầy đủ của tất cả các bên và tạm đưa cá tra, cá ba sa Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ trong lúc chờ đợi kết quả tái thẩm định. Tổ chức này cũng đã chuyển bản tiêu chí đánh giá cá tra và cá ba sa cho phía Việt Nam và thông báo ông Mark Powell, điều phối viên thủy hải sản toàn cầu của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, sẽ đến Việt Nam vào tuần tới để giải đáp về các tiêu chí trên, đồng thời đối thoại với các bên liên quan. Trả lời chúng tôi qua điện thoại hôm nay, ông Mark Powell cho biết đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam và hy vọng sẽ có những tiến triển qua các cuộc tiếp xúc tại chỗ. Xin nhắc lại, trong cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản năm 2010-2011 của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên tại 6 nước châu Âu là Đức, Áo, Bỉ, Thụy Sĩ, Na Uy và Đan Mạch, cá tra và ba sa nuôi tại Việt Nam đã bị chuyển sang danh sách đỏ gồm các sản phẩm không nên sử dụng. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối, cho rằng đánh giá trên đây là thiếu khách quan, thiếu chính xác và không có cơ sở khoa học. Hết tờ dẫn. Tổng cục Thủy sản, Hội nghề cá Việt Nam, Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến Thủy sản Việt Nam trước đó cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Theo Tổng cục Thủy sản, thì các thông tin được dùng để đánh giá cá tra Việt Nam là quá lạc hậu, còn bộ tiêu chí thì sơ sài, trong khi Việt Nam đã áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế về thủy sản. Tại Miến Điện, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đã tiếp xúc với bà Aung San Suu Kyi. Ông Joseph Ryan, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đang ở thăm Miến Điện, hôm nay đã đến gặp và trao đổi với lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi lần đầu tiên từ khi bà được trả tự do vào tháng rồi. Hãng tin Pháp AFP cho biết, khoảng 10 giờ sáng nay theo giờ địa phương, ông Yong đã đến tư gia của giải Nobel Hòa Bình tại Rangoon, nơi bà bị quản thúc suốt hơn 7 năm qua, cho đến ngày 13 tháng 11 năm 2010. Đây là lần đầu tiên một nhân vật ngoại giao cao cấp của Mỹ đến Miến Điện kể từ sau cuộc bầu cử ngày 7 tháng 11. Kỳ bầu cử đầu tiên được tổ chức tại quốc gia này từ 20 năm qua đã bị Tổng thống Mỹ Barack Obama đánh giá là một cuộc bầu cử hoàn toàn không có tự do và không công bằng. Năm ngoái, Washington đã quyết định tiến hành đối thoại với tập đoàn quân sự cầm quyền do nhận định là các biện pháp trừng phạt đơn thuần sẽ không có mấy hiệu quả đối với chế độ độc tài đang cai quản quốc gia thuộc loại khép kín nhất trên thế giới này.
Cũng liên quan đến Miến Điện, ngay từ đầu thập niên 2000, ngành ngoại giao Mỹ đã cảnh báo về hợp tác giữa Rangoon và Bình Nhưỡng trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân. Theo một số điện mật do Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Rangoon gửi về Mỹ vừa được WikiLeaks tiết lộ vào hôm qua, thì ngay từ năm 2004, Mỹ đã được mật báo về việc Tập đoàn Quân sự Miến Điện bí mật xây dựng cơ sở chế tạo vũ khí nguyên tử trong rừng sâu. Công việc này đã được thực hiện với sự giúp đỡ của chuyên gia Bắc Triều Tiên. Theo nhật báo Anh Quốc The Guardian, được tham khảo trực tiếp các tài liệu hiện do WikiLeaks nắm giữ, thì một bức điện tín của ngành ngoại giao Mỹ nói rõ, người Bắc Triều Tiên được công nhân Miến Điện phụ giúp đã xây dựng một cơ sở bằng bê tông cốt sắt ngầm dưới lòng đất có chiều cao 152 mét, vươn từ hàng đá phía dưới lên đến tận ngọn đồi bên trên, hết lời trích. Bức điện này do Sứ quán Mỹ ở Rangoon gửi đi, trích lời một sĩ quan Miến Điện đã kể lại rằng chính ông đã thấy các chuyên gia kỹ thuật Bắc Triều Tiên. Các bức điện được WikiLeaks tiết lộ đã giải thích vì sao trong thời gian qua, Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã hết sức lo ngại trước khả năng Bắc Triều Tiên giúp Miến Điện chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong một bản ghi nhớ, hồi tháng Giêng năm 2004, một doanh nhân nước ngoài đã chuyển cho Đại sứ quán Mỹ những tin đồn theo đó một lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng gần thành phố Mìm Bù, miền Trung Miến Điện, nơi đã có một cơ sở hạt nhân. Doanh nhân này cho biết là ông đã nhìn thấy nhiều chiếc xà lan khổng lồ đang bốc dỡ hàng hóa gần địa điểm đó, cũng như một sân bay mới có đường băng rộng đến mức mà một phi thuyền con thoi cũng có thể đáp xuống được. Sáng lập viên WikiLeaks Julian Assange nhận được nhiều hậu thuẫn nặng ký. Cho dù bị Hoa Kỳ và một số nước xem là một kẻ tội phạm, người sáng lập trang web WikiLeaks trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua đã nhận được nhiều lời ủng hộ khác nhau. Hậu thuẫn bất ngờ nhất đến từ đương kim Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Trả lời nhà báo vào hôm qua, ông Putin đã tự hỏi, tại sao người ta lại bỏ tù ông Assange? Dân chủ là như vậy sao? Đối với Thủ tướng Nga, Hoa Kỳ cần dọn nhà mình trước đã. Ông Putin đã phát biểu như trên, bất chấp việc trong cùng một cuộc họp báo, Thủ tướng Pháp François Fillon lại lên tiếng tố cáo việc WikiLeaks tiết lộ thông tin mật, một hành vi mà theo Thủ tướng Pháp phạm vào hai tội danh đánh cắp và tàng trữ đồ gian. Ngược hẳn với suy nghĩ của ông Fillon, cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva đã bày tỏ thái độ ủng hộ việc công bố các tài liệu nhân danh quyền tự do ngôn luận. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bà Navi Pillay cũng ủng hộ WikiLeaks nhưng một cách ngoại giao hơn.
Hy vọng mong manh tại hội nghị về khí hậu ở Cancun, các đại biểu thức trắng đêm để cố tìm được sự đồng thuận. Hôm nay, ngày cuối cùng của hội nghị về khí hậu tại Cancun, Mexico, vẫn còn những hy vọng mong manh để đạt đến một thỏa thuận. Các đại biểu của gần 200 quốc gia họp tại đây từ 11 ngày qua, chuẩn bị trải qua một ngày dài nhất để tránh việc hội nghị lại thất bại như ở Copenhagen năm ngoái. hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Liên Hiệp Quốc về tương lai của Hiệp ước Kyoto liên quan đến vấn đề giảm thải khí gây hiệu ứng nhà kính của các nước công nghiệp sắp tới sẽ hết hiệu lực vào năm 2012, đến nay vẫn chưa tìm ra được một lối thoát. Nhật Bản, Nga và Canada đã thông báo sẽ không ký gia hạn Hiệp ước Kyoto nếu các quốc gia đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ không đưa ra các cam kết cụ thể. Ấn Độ từ đầu vẫn chống đối vì lo ngại ảnh hưởng đến sự phát triển và công cuộc xóa đói giảm nghèo của nước mình, cuối cùng đã khơi dậy niềm hy vọng cho các nhà thương thuyết khi cho biết có thể chấp nhận một định mức giảm khí thải. Mục tiêu của hội nghị Cancun là đạt đến một loạt các biện pháp cụ thể trong việc đấu tranh chống nạn phá rừng, hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng nhiều nhất trước hiện tượng trái đất bị hâm nóng. Tổng thống Bolivia cảnh báo nếu Hiệp ước Kyoto không được gia hạn, mỗi năm sẽ có đến 300.000 người chết vì nạn sa mạc hóa, lục lội, hạn hán hay các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt khác. Hội nghị dự định sẽ làm việc suốt đêm để tìm ra cho được sự đồng thuận với một thông báo chung sau khi kết thúc.
Nước Pháp vẫn là điểm đến du lịch số một thế giới trong năm 2010. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, năm nay nước Pháp vẫn đứng đầu trong việc thu hút khách du lịch quốc tế. Hoa Kỳ là điểm đến được ưa thích thứ nhì, còn Trung Quốc, từ vị trí thứ tư, có thể tranh được ngôi vị thứ ba của Tây Ban Nha. Bảng xếp hạng chính thức sẽ được công bố vào tháng Giêng. Cũng theo tổ chức này, châu Á sẽ trở thành trọng tâm của ngành du lịch. Trong năm 2009, nước Pháp đã đón tiếp 74 triệu khách du lịch quốc tế, Mỹ thu hút khoảng 55 triệu, Tây Ban Nha khoảng 52 triệu, còn Trung Quốc thì gần 51 triệu. Nhưng năm nay, Trung Quốc đang theo đuổi sát nút Tây Ban Nha và có thể soán đoạt ngôi vị này. RFI.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, tấn công Ủy ban Nobel Hòa Bình, Trung Quốc tự đánh mất uy tín của một nước lớn.
Bằng mọi giá, Bắc Kinh ngăn chặn lễ trao giải thưởng Nobel Hòa Bình 2010 cho nhà dân chủ Lưu Hiểu Ba. Là một nước lớn, thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã quy động mọi phương tiện lớn, từ an ninh đến tuyên truyền để trấn áp một nhà giáo không một tấc sắt trong tay. Đại cường quốc này còn tấn công vào Ủy ban Nobel Hòa Bình, một định chế tư nhân và độc lập. Từ khi Ủy ban Nobel Hòa Bình thông báo quyết định chọn nhà tranh đấu ôn hòa Lưu Hiểu Ba để trao giải, thì Bắc Kinh phản ứng một cách giận dữ. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, giáo sư Lưu Hiểu Ba, đồng tác giả Hiến chương 08, kêu gọi dân chủ hóa chính trị chỉ là một kẻ phạm pháp, xứng đáng với bản án 11 năm tù. Thân nhân của nhà Ly Khai, từ vợ đến anh em, bạn hữu đều bị quản thúc hoặc cấm xuất ngoại. Ủy ban Nobel Hòa Bình đã giải thích cặn kẽ là giải thưởng này không phải để chống Trung Quốc mà là để vinh danh dân tộc Trung Hoa. Và trong một chừng mực nào đó, tương lai thế giới tùy thuộc vào đại cường này. Ủy ban nhận định một cách không thiên vị là kinh tế Trung Quốc đã phát triển mạnh, nên sự tham gia vào lĩnh vực chính trị cũng trở thành quan trọng hơn. Với quy chế mới, Trung Quốc phải có trách nhiệm nhiều hơn. Ủy ban kêu gọi Trung Quốc phải tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân như hiến pháp đã quy định. Chỉ có thế mà Bắc Kinh đã trịch thượng lên án ủy ban là bọn hề, đe dọa trả đũa Na Uy và đã huy động bộ máy ngoại giao gây sức ép với các nước kêu gọi họ tẩy chay lễ phát giải. Dù cho Trung Quốc có lôi kéo được 19 hay 16 nước không gửi đại sứ dự lễ trao giải Nobel, thì con số này cũng quá thấp so với tuyên bố thắng lợi của bà Khương Du hôm thứ Ba. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đoan chắc là vào thứ Sáu này có trên 100 nước ủng hộ Bắc Kinh tẩy chay lễ phát thưởng. Nếu như Trung Quốc có chính nghĩa, thì tại sao phải dùng mọi thủ đoạn để cô lập một người mà họ gọi là tên tội phạm hình sự vô danh tiểu tốt, và phải huy động một chiến dịch quy mô trên thế giới để chống Ủy ban Nobel Hòa Bình? Xét về tuổi đời thì Ủy ban tư nhân này được thành lập từ năm 1901, còn chế độ Cộng hòa Nhân dân của Mao chào đời bằng mũi súng năm 1949. Phải công nhận là Trung Quốc đã thành công cô lập thân nhân của nhà dân chủ Lưu Hiểu Ba và qua đó ngăn chặn Ủy ban Nobel trao giải thưởng trực tiếp. Đây không phải là lần đầu tiên người được giải thưởng bị nhốt trong tù, nhưng từ Andrei Sakharov của Liên Xô thời cực thịnh năm 1975 đến Lech Walesa của Ba Lan năm 1983 hay bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện năm 1991. Các chế độ độc tài này đều để cho ít nhất một người thân của người bị quản chế đi lãnh giải thưởng. Từ khi giải Nobel Hòa Bình đầu tiên năm 1901, chỉ có hai lần xảy ra sự kiện người được giải thưởng bị tù và thân nhân hoàn toàn bị cô lập. Trường hợp thứ nhất là nhân vật phản chiến người Đức Karl von Ossietzky vào năm 1935, thời chế độ phát xít Đức của Hitler. Trường hợp thứ hai là năm 2010, nhà dân chủ Lưu Hiểu Ba trong chế độ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dường như đã ý thức hình ảnh chế độ bị xấu đi, Trung Quốc đã gửi hai phái đoàn sang châu Âu để tìm hiểu giải pháp cải thiện.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn với đề tài Thỏa thuận tự do mậu dịch Washington-Seoul gây quan ngại cho Nhật Bản. Sau đó là tạp chí văn hóa, Thanh Hà giới thiệu cuốn sách song ngữ Những người lính thợ, Les Travailleurs Indochinois Requis của Lim Khê Lucien. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Mai Vân biên soạn với đề tài Minh tinh Mỹ Angelina Jolie được dân Campuchia phong thần. Nhưng ngay sau đây là phần tường trình của thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow, vì sao Nga không tham dự lễ trao giải Nobel Hòa Bình tại Oslo.
Thân chào chị Hoàng Dung, thưa chị. Báo chí Nga có bình luận gì về việc chính quyền Moscow không cử đại diện tới dự cái lễ trao giải Nobel Hòa Bình ngày hôm nay? Và phía chính quyền thì họ có giải thích ra sao về chuyện này hay không ạ?
Dạ vâng, đối với các cái cơ quan nhân quyền của Nga thì họ gọi cái sự kiện Nga không tham dự vào lễ trao giải thưởng Nobel vì Hòa Bình năm nay là một cái điều sỉ nhục đối với nước Nga. Đó là ý kiến của bà Lyudmila Alexeyevna, chủ tịch của nhóm bảo vệ nhân quyền Helsinki ở Moscow và những cái tổ chức khác nữa. Tuy nhiên thì phía chính quyền của Nga cho rằng họ không đến tham dự cái lễ trao giải lần này hoàn toàn không vì những cái lý do chính trị và lại càng không phải vì cái áp lực của Trung Quốc, mà chỉ đơn giản là ông đại sứ của Nga tại Na Uy có việc phải đi công tác đúng vào cái ngày này, và vì giấy mời đã ghi tên chính thức là mời có một vị đại sứ thôi cho nên những người khác không thể thay thế mà đi được. Và phía Nga cho rằng cái việc xem Nga không tham dự cái lễ trao giải Nobel năm nay là một cái vấn đề chính trị là hoàn toàn không có đúng với cái sự thật của nó. Tuy nhiên thì dù vì những cái lý do gì thì nó cũng chỉ là một cái phương tiện, và kết quả cuối cùng thì vẫn là Nga là một trong 19 nước không có dự cái lễ trao giải thưởng Nobel vì Hòa Bình năm nay cho nhà đối lập người Trung Quốc Lưu Hiểu Ba. Và cái sự kiện này đã làm cho những cái người bảo vệ nhân quyền ở Nga hết sức là bất bình.
Dạ thưa chị, đằng sau những cái lời giải thích có tính chất là chính thức như vậy, giới phân tích nhận định ra sao về việc Nga lại giữ thái độ tránh không muốn để cho Trung Quốc phật lòng và không cử đại diện tới dự cái lễ trao giải ngày hôm nay?
Việc Nga không tham dự cái lễ trao giải thưởng Nobel năm nay là điều mà các tổ chức nhân quyền của Nga có thể biết trước và có thể đoán định được trước, bởi vì hiển nhiên là Nga sẽ phải xử sự như vậy. Một mặt thì họ cũng không có lên tiếng về vấn đề phản đối cái quyết định của Ủy ban trao giải thưởng Nobel của Na Uy năm nay. Nhưng mà trên một mặt khác thì họ cũng tìm cách để khéo léo không tham dự cái lễ trao giải này để không có làm mất lòng cái người láng giềng Trung Quốc. Vì Nga vẫn đang muốn kêu gọi Trung Quốc tạo thành một cái thế đối trọng với cả Mỹ trên trường chính trị thế giới. Và Nga, Trung Quốc, Kazakhstan và một số nước khác đã lập nên một cái tổ chức gọi là Hội nghị Thượng Hải. Và chính cái tổ chức này đang ngày càng có thêm những cái uy tín chính trị và họ đang cố gắng để phát triển nó trở thành một cái lực lượng chính trị, nếu không bằng thì cũng gần bằng với cái uy tín của khối Bắc Đại Tây Dương NATO hiện nay của phương Tây. Chính vì thế cho nên Nga không thể nào làm mất lòng Trung Quốc được. Đấy là về mặt chính trị, còn về mặt kinh tế thì hiện nay Nga và Trung Quốc đang có những cái sự phát triển hợp tác rất là chặt chẽ với nhau về vấn đề năng lượng. Chính vì thế cho nên việc gây xích mích với Trung Quốc hoàn toàn không có lợi cho Nga về mọi cái phương diện. Trong khi đó thì vấn đề dân chủ và nhân quyền ở Nga thì không phải là một vấn đề được đặt lên hàng đầu hay là có một ý nghĩa quan trọng, cho nên họ tìm cách khéo léo để mà lách qua cái vấn đề này một cách tế nhị.
Dạ, đó là trong cái quan hệ với Trung Quốc hoặc là cái quan hệ đối ngoại, Nga tránh làm mất lòng Trung Quốc. Tuy nhiên là phải chăng cái giải thưởng Nobel Hòa Bình cũng là một cái vấn đề nhạy cảm đối với chính quyền Nga, và như chị vừa cho biết là đối với Moscow thì vấn đề dân chủ nhân quyền không phải là cái ưu tiên hàng đầu của họ.
Vâng, đúng, cái vấn đề dân chủ và nhân quyền trong những cái năm cuối này không được đặt nặng đối với chính trị ở trong nước Nga. Chính vì vậy mà cách đây không lâu, trong cái lễ trao giải thưởng mang tên nhà báo nổi tiếng Liftchief, thì người được nhận giải năm nay là ông Parfionov đã phải nói rằng một cái sự thật rất là đau buồn ngay ở nước Nga, đó là cái hệ thống thông tin của Nga đang bị kiểm soát một cách rất là kỹ càng, và ai cũng hiểu cái điều đó. Chính vì thế hiện nay chính quyền Nga đã để cái vấn đề dân chủ và nhân quyền đó sang một bên để mà ưu tiên cho việc phát triển kinh tế cũng như là tăng thêm cái uy tín chính trị của mình lên cao hơn những cái giá trị dân chủ và nhân quyền và nhân sinh ạ.
Thưa chị, là Liên Xô thì đã sụp đổ từ lâu ạ, và nước Nga ngày nay thì đương nhiên không phải là Liên Xô ngày xưa, nhưng có lẽ cái thể chế chính trị hiện nay tại Nga liên quan đến vấn đề dân chủ hóa, vấn đề tôn trọng nhân quyền thì cũng không có gì khác nhiều so với chế độ của Liên Xô ngày xưa.
Hiện nay nước Nga vẫn luôn luôn nhấn mạnh rằng nước Nga đã là một nước Nga mới, không còn liên quan gì với cái thời xa xưa Liên Xô xã hội chủ nghĩa nữa. Vừa rồi khi mà vận động để Nga được quyền đăng cai tổ chức cái cúp bóng đá thế giới năm 2018 thì cả Thủ tướng Putin và ông Tổng thống Medvedev đều nhắc lại rằng nước Nga bây giờ đã hoàn toàn khác xưa, và để thế giới có một cái cơ hội nhìn thấy một nước Nga mới thì họ đăng cai tổ chức bóng đá để mọi người có thể đến và tận mắt chứng kiến cái sự thay đổi của nước Nga. Đó là về mặt chiến lược lâu dài thì nước Nga đang đi một con đường mới, có cái mong muốn là thay đổi, tách ra khỏi cái quá khứ Liên Xô trước đây. Nhưng trên thực tế thì trong 20 năm qua thì nước Nga vẫn chưa thể nào lọc sạch, gạt sạch được những cái tàn dư, những cái giáo điều của thời Liên Xô cũ. Cho nên những cái vấn đề dân chủ hóa và nhân quyền thì vẫn chưa được coi trọng và vẫn chưa về cùng một cái hệ thống như là các nước phương Tây. Và nếu trước đây vào những năm 57, 58 khi mà ông Boris Pasternak được giải Nobel văn học và ông Sakharov được nhận giải Nobel hòa bình năm 1975 thì nước Nga cũng như Trung Quốc bây giờ đã vận động để thế giới tẩy chay hai cái giải Nobel này, nhưng mà cái sự vận động của họ càng chỉ có một cái tác dụng ngược lại là càng làm cho thế giới ghi nhớ tên tuổi của hai ông một cách sâu sắc hơn mà thôi. Năm nay thì bà Elena Bonnier, vợ của cố viện sĩ Sakharov, cũng đã trả lời các thông tin đại chúng và bà cho biết rằng là ông Lưu Hiểu Ba là một người xứng đáng để được nhận giải Nobel vì hòa bình năm nay. Cũng như trước đây năm 1935, nhà báo người Đức ông Karl von Achitsky đã được nhận giải Nobel hòa bình năm 1935, cũng như năm 1975 thì viện sĩ Sakharov được nhận giải Nobel hòa bình. Họ là những con người tiêu biểu của thời đại, và cái sự ngăn cản không cho họ đến nhận cái giải thưởng của mình cũng hoàn toàn không làm mất đi cái giá trị nhân sinh quan cũng như là cái vai trò đại diện thời đại của họ.
Xin cảm ơn chị Hoàng Dung. Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
là đài phát thanh quốc tế Pháp RFI, Radio France Internationale. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhân lễ trao giải Nobel Hòa Bình 2010, Ủy ban Nobel kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho Lưu Hiểu Ba.
Ngân hàng Thế giới và Tập đoàn nước Siemens tài trợ 500.000 đô la cho một đề án chống tham nhũng tại Việt Nam.
Đại diện Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên sẽ đến Việt Nam để đối thoại về vấn đề cá tra.
Tại Miến Điện, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đã tiếp xúc với bà Aung San Suu Kyi. Ngành ngoại giao Mỹ báo động về hợp tác hạt nhân Miến Điện Bắc Triều Tiên ngay từ đầu thập niên 2000.
Sáng lập viên Wikileaks Julian Assange nhận được nhiều hậu thuẫn nặng ký.
Hy vọng mong manh tại hội nghị Cancun. Các đại biểu thức trắng đêm để cố tìm được sự đồng thuận.
Nước Pháp vẫn là điểm đến du lịch số 1 thế giới trong năm 2010.
Mỗi ngày một sự kiện, tấn công Ủy ban Nobel Hòa Bình, Trung Quốc tự đánh mất uy tín của một nước lớn.
Vì sao Nga không tham dự lễ trao giải Nobel Hòa Bình tại Oslo? Thông tín viên Hoàng Dung tường thuật từ Moscow. Mở đầu phần 2, xin mời quý khán giả theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn với đề tài Thỏa thuận tự do mậu dịch Washington-Seoul gây quan ngại cho Nhật Bản.
Điểm báo.
Đầu tiên xin lượt qua trang nhất các báo Pháp hôm nay. Trang nhất Libération chạy chí lớn, giá bất động sản tăng 20%. Bài viết cho biết, theo dự báo, giá bất động sản năm nay tăng ở mức từ 5 đến 15% trên toàn nước Pháp, và riêng ở Paris là 20%. Le Monde và La Croix thì dành ưu tiên cho sự kiện trao giải Nobel Hòa Bình 2010. Trang nhất Le Monde có bài Giải Nobel Hòa Bình, sự trả đũa của Trung Quốc. Bài viết thông tin sẽ vắng mặt Lưu Hiểu Ba ở lễ trao giải Nobel Hòa Bình 2010. Chính phủ Bắc Kinh thì tìm cách bịt miệng các nhà đấu tranh dân chủ. La Croix có bài Một chiếc ghế bị bỏ trống ở lễ trao giải Nobel. Với bài viết này, tác giả nhấn mạnh việc Trung Quốc tăng cường gây sức ép lên các nước được mời dự lễ ở Oslo. Còn Le Figaro thì dành trang nhất thông tin về việc Pháp và Đức sẽ tăng cường phối hợp để cứu đồng euro. Với bài viết Sarkozy và Merkel quyết tâm cứu đồng euro. Trang nhất L'Humanité đăng bài Rối loạn nghiêm trọng, phản ánh tình hình ách tắc giao thông do tuyết rơi dày đặc ở Pháp.
Ngày 8 tháng 12 vừa rồi, Mỹ và Hàn Quốc thỏa thuận tự do mậu dịch. Thỏa thuận này tạo thêm một thử thách mới cho kinh tế Nhật Bản vốn đang trong thời kỳ u ám. Le Monde phân tích sự kiện này với nhận định thỏa thuận tự do mậu dịch Washington-Seoul gây quan ngại cho Nhật Bản.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Moon-bak lấy làm vui mừng vì thỏa thuận sẽ giúp cho kinh tế Hàn Quốc phát triển hơn nữa. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng hoan hỷ cho biết, thỏa thuận rất có lợi cho hoạt động xuất khẩu của Hoa Kỳ và giúp cho nước này tạo thêm 70.000 việc làm. Kinh tế Nhật Bản phát triển chủ yếu dựa vào xuất khẩu. Gần đây đồng yên tăng giá kỷ lục kể từ 15 năm nay. Việc đó đã gây nhiều khó khăn cho ngành xuất khẩu. Vì thế, đối với Tokyo, thỏa thuận trên đe dọa khả năng cạnh tranh của Nhật. Tác giả cũng nhắc lại việc Tokyo đã ký thỏa thuận với 13 đối tác, trong đó có khối ASEAN và Mexico. Việc đàm phán với Liên hiệp châu Âu sẽ khởi động vào đầu mùa xuân. Trong khi đó, thỏa thuận Seoul-New Delhi đã có hiệu lực từ năm 2010, và thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 7 năm 2011. Ngành chịu thiệt hại nhiều nhất là ngành ô tô. Theo thỏa thuận Mỹ-Hàn, sẽ giảm dần tiến đến xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với ô tô Hoa Kỳ. Về phía Mỹ, nước này cam kết sau 5 năm tính từ ngày thỏa thuận có hiệu lực sẽ hủy thuế nhập khẩu đối với xe Hàn Quốc. Việc xóa bỏ thuế này sẽ giúp cho các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc có nhiều thuận lợi hơn trong xuất khẩu. Trước đó, nhờ vào mệnh giá đồng won thấp, nên lĩnh vực này của Hàn Quốc đã có nhiều lợi thế hơn so với đối thủ Nhật. Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất ô tô Nhật cho rằng, chính phủ nên nhanh chóng tiến hành đàm phán về tự do thương mại, nếu không, ngành ô tô nước này sẽ bị thua thiệt rất nhiều so với đối thủ Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, ở hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Thủ tướng Nhật Naoto Kan đã xin gia nhập vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, với chủ ý muốn nhanh chóng đứng vào hàng ngũ tổ chức này để được sự ủng hộ của chính nước trong đó có Hoa Kỳ. Thế nhưng, hiệp định này dự kiến xóa bỏ tất cả các loại thuế quan, nhất là cho ngành nông nghiệp vốn luôn được bảo hộ. Để vượt qua khó khăn và xoa dịu sự bất mãn của giới nông nghiệp, chính phủ đã thành lập một ủy ban chuyên trách tìm giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của ngành nông nghiệp. Tuy vậy, Lơ Môn cảnh báo, việc đó cần có nhiều thời gian, trong khi tình hình lại đang cấp bách. Vì thế, Nhật Bản có nguy cơ nhìn các nhà công nghiệp của mình chạy đi nơi khác, như hãng Nissan đã tăng công suất hoạt động ở Mexico, bởi từ nước này, Nissan có thể xuất khẩu sản phẩm đến Mỹ, Canada và Brazil mà không phải trả tiền thuế quan.
Hôm nay là ngày trao giải Nobel Hòa bình 2010, thế nhưng chiếc ghế người lãnh giải chắc chắn bị bỏ trống bởi chủ nhân giải thưởng đang bị giam cầm ở Trung Quốc. Đa số báo Pháp hôm nay đều tập trung phân tích sự kiện này. Sau đây, xin được lược qua quan điểm của một số bài viết đáng chú ý nhất.
Trước tiên, Lacroix nhận định, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc chiến ngoại giao để phản đối quyết định của Ủy ban Nobel. Trong lịch sử của giải danh giá này, đây là lần đầu tiên một quốc gia trực tiếp vận động các nước tẩy chay lễ trao giải Nobel. Bên cạnh đó, chính phủ nước này cũng vừa tạo ra giải thưởng Khổng Tử Hòa Bình và quyết định trao cho ông Liên Chấn, nguyên phó chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan, vì cho rằng ông này đã có nhiều đóng góp cải thiện quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Lacroix đánh giá, Bắc Kinh muốn lấy giải thưởng này làm đối trọng với giải Nobel Hòa Bình. Lacroix cũng cho biết, chính phủ Trung Quốc hôm qua vừa cử một phái đoàn, các nhà nghiên cứu và giảng viên đại học đến châu Âu để đánh giá hình ảnh nước này ở trời Tây và tìm biện pháp để cải thiện. Như vậy, ngược lại với những lời qua Mỹ ca tụng đất nước, chưa bao giờ chính phủ nước này lại lo lắng cho hình ảnh của mình như vậy. Còn Lơ Môn thì đánh giá, giải Nobel Hòa Bình 2010 đã tạo những bất đồng giữa các nước, bởi có nước tham gia lễ trao giải, còn có nước từ chối cử người tham dự. Tờ báo cũng thông tin, ngày 8 tháng 12, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết chúc mừng Lưu Hữu Ba với 401 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Lơ Môn cũng giới thiệu bài viết của nhà văn John Ralston, Chủ tịch Hội Văn bút Quốc tế. Ông này cho rằng, theo quan niệm của người Trung Quốc, một người bạn tốt là một người bạn cởi mở và chân thành, không ngại phê phán những điều sai trái của bạn mình. Theo nghĩa đó thì chính phủ Bắc Kinh đã cầm tù nhiều bạn tốt của mình. Nhiều nhân vật trong chính phủ mong muốn giảm bớt tham nhũng, tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động, giảm tai nạn ở các khu hầm mỏ, xây dựng một hệ thống giáo dục hợp lý hơn. Đó cũng chính là những điều được phản ánh nhiều nhất trong thông điệp của các văn sĩ bị chính phủ giam cầm. Ông John Ralston kết luận, quyền tự do ngôn luận có thể góp phần thúc đẩy cải tổ, vì thế, một tiếng nói can đảm như Lưu Hiểu Ba phải được hoan nghênh. Và cử chỉ đầu tiên biểu hiện sự hoan nghênh chính là trả lại tự do cho ông này.
Cuối cùng, Le Figaro dẫn lại bài của tờ New York Times, thông tin về loài bò sát Sphenodon, một loài bò sát thách thức thời gian và giới khoa học.
New Zealand nổi tiếng là mảnh đất của nhiều loại động thực vật kỳ lạ. Về vấn đề này, bò sát Sphenodon có thể là đại biểu ưu tú nhất. Các nhà khoa học vừa phát hiện một vài thành phần ADN của chúng tiến qua với tốc độ kỷ lục. Từ đó, tỷ lệ đột biến cũng được cho là ở mức cao nhất trong tất cả các trường hợp được ghi nhận ở bộ gen đơn bội của loài động vật có xương sống. Vấn đề là còn phải tiếp tục tìm nguyên nhân giải thích hiện tượng siêu đột biến này. Một nét đặc biệt khác là loài bò sát này có tuổi thọ rất cao, ít nhất cũng sánh được với những cụ rùa. Theo các nhà khoa học, nó có thể dễ dàng sống đến 100 tuổi, và rất có nhiều khả năng tuổi thọ tối đa của nó có thể đạt đến 150 hoặc 200. Trong tạp chí Văn hóa lần này, Thanh Hà giới thiệu cùng quý vị cuốn sách song ngữ Những người lính thợ Les Travailleurs Indochinois Requis.
Vào năm 1939, tôi bị cưỡng bách trưng tập và được chỉ định giữ chức vụ thông dịch viên cho một nhóm 15 người lính thợ. Chúng tôi lên tàu ở Hải Phòng và cập bến Marseille. Tôi được bổ nhiệm vào cơ 60. Chúng tôi làm việc ở Bourges trong một nhà máy sản xuất vũ khí để thay thế cho những người Pháp phải ra chiến tuyến. người Pháp bị thất trận nhanh chóng, chúng tôi phải di tản vào ban đêm để được an toàn hơn. Sự thất bại của người Pháp lại là một may mắn cho chúng tôi. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sợ súng đạn và sợ những cuộc chiến đấu, nhưng nhờ có sự thất trận đó mà chúng tôi thoát được sự áp bức của người Pháp.
Vừa rồi là tâm sự của một bác lính thợ tại Hải Phòng đã được ghi lại trong cuốn Những người lính thợ, Les Travailleurs Indochinois Requis, nhà xuất bản Đà Nẵng của cô Liêm Khê Luverne. Tác giả là giáo sư sử địa giảng dạy tại một trường trung học tại thị trấn Gaillac, vùng Tarn, miền nam nước Pháp. Những người lính thợ nằm trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu để chuẩn bị luận án tiến sĩ của cô. Đây là một tác phẩm song ngữ Việt và Pháp, mà trong đó tác giả phác họa lại hành trình của một vài nhân chứng còn sống sót trong số 90.000 lính thợ và lính chiến Đông Dương vào năm 1939 bị trưng tập để đưa sang Pháp trong khuôn khổ kế hoạch Mondale nhằm góp phần hỗ trợ cho cuộc thế chiến thứ hai. Cuộc hành trình đó đã bắt đầu từ khi những thanh niên này có lệnh tập trưng bị đưa lên tàu để sang thành phố cảng Marseille, đến khi họ phải bắt tay vào với một cuộc sống mới, họ được tận mắt trông thấy sự thất bại của nước Pháp trước sức mạnh của quân Đức Quốc xã. Trong trên dưới 10 năm trời sống tại Pháp, thành phần lính thợ Đông Dương đã được đưa vào các xưởng chế tạo vũ khí, đạn dược, họ làm đủ mọi ngành nghề tay chân, họ phải chịu nhiều tầng lớp áp bức. Cuộc sống của họ thêm chật vật kể từ khi nước Pháp thất trận vào tháng 6 năm 1940. Trong thời gian này, nhiều người trong số đấy đã tham gia vào một số các hoạt động chính trị và công đoàn. Đấy cũng là lý do khiến nhiều người lính Đông Dương đã bị cưỡng bức hồi hương vào cuối thập niên 40, đầu những năm 50 thế kỷ trước. Trong gần 250 trang, bằng hai ngôn ngữ Việt và Pháp, tác giả đã nhường lời cho gần 20 bác lính thợ, tất cả tuổi đã ngoài 90, để họ kể lại giai đoạn 10 năm ít được sử sách của Pháp cũng như là Việt Nam nhắc đến. Những người lính thợ Đông Dương là ai? Họ đã ra đi trong hoàn cảnh nào? Họ sống cơ cực ra sao trên đất Pháp? Ngày trở về của họ đã được thu xếp như thế nào? Đấy là một vài câu hỏi được Liêm Khê Luverne nêu lên trong cuốn Những người lính thợ vừa cho ra mắt công chúng mùa hè năm nay.
Trả lời Ban Việt ngữ RFI, Liêm Khê Luverne nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc cuốn Những người lính thợ phải được in bằng hai thứ tiếng Việt và Pháp.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de mes recherches.
Cuốn sách này nằm trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu để chuẩn bị cho luận án tiến sĩ tại trường Cao đẳng Khoa học Xã hội Pháp EHES ở Paris, với chủ đề chính liên quan đến các bác lính thợ đã bị trưng dụng trong các thời kỳ chiến tranh thứ hai. Và chỉ mới gần đây thôi thì tôi mới được phép về nước để tìm đến các nhân chứng và ghi lại những gì mà họ đã trải qua. Tôi cố ý muốn quyển sách này phải được đăng bằng hai thứ tiếng Việt và Pháp để nhấn mạnh rằng là lịch sử không thuộc về ai, đó là một giai đoạn lịch sử của chung, nó liên quan đến nước Pháp cũng như là đến Việt Nam. Những đóng góp của các thành phần lính thợ Đông Dương đó ít được biết đến tại Pháp và lại càng ít được nhắc đến hơn nữa ở Việt Nam. Thêm vào đó, cái điều mà làm tôi quan tâm hơn cả, đó là số phận của những con người đã đi sang làm thuê cho Pháp trong cái thời kỳ chiến tranh, cho dù là sau đó họ đã trở về quê quán sinh sống.
Tác giả nói tiếp về những khó khăn đã gặp phải để hoàn thành tác phẩm này và cho ấn bản trong một thời gian rất ngắn.
Alors, c'est la continuité, c'est une partie du travail, parce qu'il s'agit aussi de confronter ensuite, et c'est le travail que...
Tác phẩm này là một sự tiếp nối trong các công việc nghiên cứu của tôi, thế nhưng đồng thời thì tôi cũng muốn đối chiếu các cuộc sống của những người lính thợ đã hồi hương với những người đã ở lại Pháp, tức là những ai đã sống và gây dựng sự nghiệp trên đất Pháp. Tôi cũng xin lưu ý là cái lời kể này, lời chứng của các bác lính thợ còn sống sót là một cái nguồn thông tin vô cùng quý báu đối với cái công việc nghiên cứu của tôi. Chúng bổ sung cho các cái thông tin tôi đã có được qua những tài liệu tham khảo từ nhiều kho lưu trữ, nhưng đấy là những cái văn bản, những chứng từ, những tài liệu mang tính chất hành chính. Cái việc khó làm nhất là làm thế nào để liên lạc được với các bác. Nay thì họ đã rất cao niên, sức khỏe của họ cũng suy yếu nhiều. Có người thì còn nhớ được một chút tiếng Pháp, nhưng cũng có người đã quên rất là nhiều. Và kể từ khi mà các bác hồi hương đó, thì họ sống một cách tàn mạn, họ không còn giữ liên lạc với nhau nữa, cho nên là tìm lại được các bác rất là khó. Tôi đã gửi đi như vậy khoảng 250 lá thư, thế nhưng chỉ được khoảng độ hơn 10 người hồi âm, và họ cho phép tôi đến hỏi chuyện các bác. Giờ đây, hầu hết các bác sống ở nông thôn, và khi tiếp tôi thì các cụ trả lời rất là niềm nở. Cái điều khiến tôi ngạc nhiên là những bác mà còn minh mẫn thì họ nhớ rất rõ các cái chi tiết của cái thời kỳ sống tại Pháp. Này nhá, họ nhớ từ tên người, từ ngày tháng, từ tên đường, tên thành phố, tất cả những cái thị trấn mà họ đã đi qua. Tiếp theo đó, phần lớn các bác thì ở rất xa thành phố, tìm được đến họ thật là chật vật vô cùng. Chẳng hạn như là phải mất công lắm tôi mới liên lạc được với một số bác ở Thanh Hóa chẳng hạn.
Lời kể của các nhân chứng còn sống sót cho phép tác giả đưa ra kết luận là sau thời gian lao động tại Pháp, hầu hết tất cả các bác lính thợ Đông Dương đã trở về quê cũ với hai bàn tay trắng.
Lời kể của các bác lính thợ không đi ngược lại với những tài liệu mà tôi đã có, tức là những tài liệu đã được lưu trữ của Pháp, chẳng hạn như là lệnh đưa họ sang Pháp, tên tàu, tên cảng nơi mà họ đã rời Việt Nam, vân vân. Thế nhưng mà các cái cuộc nói chuyện với các bác lính thợ đã cho phép tôi khẳng định được một trong những cái giả thuyết đã nêu lên ban đầu, đó là sau 10 năm sống lưu lạc tại Pháp, khi trở về Việt Nam đó, thì họ đã trở lại với cái đời sống y như khi trước, tức là giống như cái lúc mà trước khi họ ra đi. Đời sống của họ nói cách khác không được cải thiện và không có gì thay đổi, đa số đã về lại đúng cái quê quán, họ lại tiếp tục với công việc đồng áng như trước khi họ ra đi. Sau 10 hay 15 năm sống lưu vong, đời sống của họ như vậy lại đâu vào đấy. Từ mặt địa lý đến vật chất, nghề nghiệp, vân vân, khác hẳn với các bác lính thợ mà đã sống lại ở Pháp, số này thì cái đời sống của họ đã được cải thiện đôi chút, họ có thêm bằng cấp, họ có chuyên môn và họ an cư lạc nghiệp trên đất Pháp và có thay đổi trên cái nấc thang xã hội. Trở lại với xuất xứ của thành phần lính thợ Đông Dương, hai cụ Đỗ Vị và Hà Mười hiện đang sinh sống tại Quảng Nam, tâm sự với tác giả.
Tôi không được đi học, không biết đọc, không biết viết. Tôi bị trưng tập năm 1939. Tất cả mọi gia đình phải có một người ra đi. Tôi đi thế cho các anh tôi vì họ đã có vợ con. Những người cùng lượt với tôi đều bị lý trưởng bắt buộc. Chúng tôi không thể trốn được. Nhóm tôi gồm 24 lính thợ. Tất cả đều mù chữ.
Nói về cuộc sống trên đất Pháp, cụ Lê Hữu Đinh, Thanh Hóa, từng được đưa đến Bergerac, nhớ lại.
Năm 1951, tôi xin trở về nước để thăm cha mẹ già yếu và bệnh tật. Lần này chỉ làm một lần về tạm vì tôi để vợ con ở lại Marseille. Nhưng vì hộ chiếu của tôi hết hạn và vì chiến tranh, tôi vĩnh viễn không thể trở lại Pháp được. Tại quê nhà, tôi lập gia đình, tôi trở về làng làm ruộng và từ đó tôi chỉ là một nông dân thường. Hôm nay, tôi chẳng muốn trở lại Pháp một tí nào cả.
Trong thời gian tại Pháp, nhiều bác lính thợ Đông Dương đã tham gia các phong trào đấu tranh, chẳng hạn như họ tham gia vào công đoàn CGT thân với Đảng Cộng sản Pháp, họ tham gia vào các hoạt động chính trị để giành độc lập cho Việt Nam. Đó là lý do khiến những thành phần này đã bị cưỡng bức hồi hương như là trường hợp của cụ Đỗ Vị. Ông đã vĩnh viễn mất liên lạc với vợ và con trai, còn ở lại nước Pháp. Về phần mình, ông Hà Văn Oanh, hiện sống tại tỉnh Hà Đông, đã tình nguyện ra đi. Rời Hải Phòng, ông đến Marseille vào tháng 2 năm 1940, sau đó được đưa về làm việc tại một nhà máy sản xuất vũ khí ở Khoan. 10 năm sau, ông trở lại quê nhà với hai bàn tay trắng. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, cụ Hoàng Công Cần sinh năm 1918 tại Quảng Trị, trong tình trạng bị cưỡng bức hồi hương vì đã tham gia các hoạt động công đoàn, ông kể lại.
Khi lệnh tập trung, tôi xung phong ra đi. Khi tôi trở lại quê hương thì chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi chưa bao giờ được lãnh tiền bồi thường. Tôi làm việc cho nước Pháp trong 10 năm. Nhưng khi đến tòa đại sứ, họ chẳng cho tôi bước chân vào. Và đầu năm 1948, tôi tìm được việc làm ở Grenoble. Tôi về Lyon chuẩn bị sửa soạn đồ đạc để đi Grenoble thì tôi bị bắt tại nhà ga Lyon.
Tháng 2 năm 1948, tôi bị đưa đến cảng Port de Bouc lên tàu Liberty Ship. Khi ra khơi, tôi mới hiểu rằng người ta đưa chúng tôi về Đông Dương. Tôi không hối tiếc gì về việc đã xung phong vào lính ONS ở Pháp.
Về phần mình, cụ Lê Xuân Thiểm ở Quỳnh Lưu, Nghệ An kết luận.
Tôi vẫn luôn là nông dân nơi đồng ruộng. Rốt cuộc thì đời tôi chẳng có gì thay đổi. Tôi không hề nhận được tiền trợ cấp. Đời sống của tôi cực kỳ khó khăn.
Nhưng đôi khi, những kỷ niệm về nước Pháp đã quá xa rồi đối với những người lính thợ còn sống sót. Nguyện vọng của một vài người là chỉ mong lấy lại được phần lương đã bị giữ lại hàng tháng trong thời gian lao động tại Pháp. Thế nhưng cũng có người thì muốn vĩnh viễn chôn vùi 10 năm lưu lạc ấy vào quá khứ.
Cuối cùng chúng ta đến với Mai Vân trong chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Chủ đề hôm nay bàn về Campuchia phong thần cho một mình tình Mỹ.
Cuộc sống muôn màu.
Cư dân địa phương tại Siem Reap, Campuchia đã mến mộ nữ diễn viên điện ảnh Angelina Jolie đến mức mà họ gọi một ngôi đền nổi tiếng tại đấy là đền Angelina Jolie. Và cũng không phải là họ chọn bất kỳ ngôi đền nào, mà là đền Tạp Hồn cổ kính, có từ thế kỷ 12, nằm trong quần thể di tích Angkor. Theo nhật báo Anh Quốc The Guardian, cuối tháng 11, thông tin này đã được ông Hajanzad, chủ tịch Hội Ấn Độ Giáo Hoàng Vũ, tiết lộ. Theo nhân vật này, đây là nơi mà Angelina Jolie đã đến vào năm 2000 để quay bộ phim phiêu lưu mạo hiểm nổi tiếng Lara Croft, Tomb Raider, Bí mật ngôi mộ cổ. Trả lời hãng tin quốc tế Quen, chuyên theo dõi sinh hoạt của giới minh tinh nghệ sĩ trên thế giới, ông Hajanzad giải thích, đó là một ngôi đền từ thế kỷ thứ 12, tên hiện nay là Tạp Hồn, và từng được gọi là đền Rajavihara hoặc Tu viện Hoàng gia. Thế nhưng bây giờ, địa điểm này đã được người dân quen gọi là đền Angelina Jolie. Di tích này đã được chọn làm khung cảnh cho một số màn trong phim Tomb Raider, Bí mật ngôi mộ cổ. Trong đó, Angelina Jolie thủ vai nhân vật Lara Croft chiến đấu với một hội kín mang tên Illuminati để giành lấy một linh vật cổ. Quan hệ của Angelina Jolie với cư dân địa phương trong thời gian lưu lại Campuchia để quay bộ phim này đã tốt đẹp đến mức mà họ đã mặc nhiên gọi đền Tạp Hồn là đền mang tên cô. Ngoài ra, người Siem Reap dĩ nhiên vẫn nhớ là Maddox, một cậu con trai nuôi của nữ diễn viên được sinh ra tại tỉnh này, nơi tọa lạc của ngôi đền Tạp Hồn. Không những thế, theo The Guardian, hiện nay một số nhà hàng địa phương còn phục vụ khách một loại rượu pha chế cocktail lấy tên là Tomb Raider cocktail, được cho là thức uống ưa chuộng nhất của Angelina Jolie. Theo Wikipedia, Tạp Hồn là một trong nhiều ngôi đền tại Angkor, được xây phần lớn vào cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13, ban đầu được gọi là Rajavihara. Nằm ở phía đông Angkor Thom, ngôi đền này đã được vua Khmer Jayavarna thứ 7 thiết lập là một tu viện và trường học Phật giáo đại thừa. Đặc điểm của đền Tạp Hồn khiến khách đến xem choáng ngợp, có thể là cảnh cổ thụ mọc san lẫn bờ thành bị sể xuyên phá, làm đá sụp đổ. Cảnh tượng hùng vĩ nhất chính là sể cây đại thụ ôm gọn, nuốt trọn cả ngôi đền. Cảnh đền điêu tàn, hoang phế có lẽ đã thu hút đoàn làm phim, trong đó Angelina Jolie thủ vai chính. Trở lại với việc Angelina Jolie được phong thần, Chủ tịch Hội Ấn Độ Giáo Hoàng Vũ đã kêu gọi diễn viên sử dụng tiếng tâm của mình và tư thế vị thần bảo trợ của Campuchia để giúp bảo tồn di tích Tạp Hồn. Ông Hajanzet nói thêm, tôi kêu gọi Angelina Jolie nâng cao nhận thức của mọi người về nhu cầu bảo tồn tốt hơn di sản thế giới này, vì còn rất nhiều việc cần phải làm để bảo vệ khu đền và vùng chung quanh, chống lại nạn phá hoại và cướp bóc.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai 11 tháng 12, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Lê Phước phụ trách. Cuối cùng xin mời quý vị đến với chuyên mục Góc vườn âm nhạc. Đức Bình giới thiệu Tôn Thất An, thế hệ nhạc sĩ trẻ sinh trưởng tại Pháp. Nữ kỹ thuật viên Nafafon và ban biên tập RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với nhóm nhạc Telephone qua bài hát Sân Khơi Dung.
Vincent est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part.
Radio France Internationale. précipite et changeant. Je veux encore te le dire.